Mời bà con nông dân và các bạn nghe chuyên mục Nông nghiệp và Nông thôn do Phòng Thời sự Phát thanh, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Trung tâm Khuyến nông tỉnh thực hiện. Thưa bà con và các bạn, mùa mưa bão là thời điểm các loại dịch bệnh nguy hiểm trên đàn vật nuôi có nguy cơ tái phát cao. Để bảo vệ an toàn cho vật nuôi, Chi cục Chăn nuôi và Thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Bình Định đã triển khai đồng bộ công tác tiêm vaccine, đồng thời khuyến nghị các hộ chăn nuôi chủ động các biện pháp phòng ngừa. Bà viết sau phản ánh cụ thể hơn các biện pháp phòng bệnh cho đàn vật nuôi trong mùa mưa bão. Mời bà con và các bạn cùng nghe.
Theo Chi cục Chăn nuôi và Thú y, đến cuối tháng 10 năm nay, tổng đàn gia súc của tỉnh là hơn 1 triệu con, trong đó đàn bò hơn 308.000 con, đàn heo gần 700.000 con, không tính heo con theo mẹ, và gần 10 triệu con gia cầm. Theo kế hoạch tiêm phòng vaccine trên đàn vật nuôi được Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn ban hành, đến nay toàn tỉnh đã kết thúc đợt tiêm phòng vaccine lở mồm long móng cho trâu bò thứ hai của năm với hơn 246.000 con đã được tiêm phòng, 86% tổng đàn trong diện tiêm. Đồng thời, lực lượng cán bộ thú y toàn tỉnh tiếp tục duy trì tổ chức tiêm phòng vaccine cúm gia cầm viêm da nổi cục trâu bò. Tuy nhiên, tiến độ tiêm phòng vaccine viêm da nổi cục còn chậm, tỷ lệ chưa cao, vì vaccine hỗ trợ theo cơ chế đối ứng giữa nhà nước và người chăn nuôi là 50-50, nên người dân thiếu tích cực tiêm phòng. Ông Huỳnh Ngọc Diệp, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y cho biết, mấy năm gần đây, bà con trong tỉnh đã chăm sóc đàn vật nuôi ngày càng tốt hơn. Tuy nhiên, vào mùa mưa bão và giá lạnh, nếu vật nuôi không được chăm sóc bảo vệ tốt, nguy cơ phát sinh các loại dịch bệnh rất lớn, vì thế ta không thể chủ quan. Các năm trước, vào giai đoạn này, dịch bệnh lở mồm long móng viêm da nổi cục tụ huyết trùng, dịch tả heo châu Phi, tai xanh tụ huyết trùng, phó thương hàn, cúm gia cầm đã rải rác xảy ra trên đàn vật nuôi ở một vài nơi. Đây chính là những nơi bất cẩn hoặc là người chăn nuôi chủ quan thiếu quan tâm trong phòng ngừa dịch bệnh. Để bảo vệ đàn vật nuôi trong giai đoạn này, người chăn nuôi cần chủ động thực hiện tốt các biện pháp như củng cố chuồng trại chắc chắn, sao cho thường xuyên cao ráo, thoáng mát, dễ thoát nước, không có nguy cơ ngập úng, chủ động che chắn chuồng nuôi, bảo đảm đủ ấm, tránh gió lùa, dột do mưa, quét dọn vệ sinh tiêu độc chuồng trại. Đồng thời cung cấp đầy đủ thức ăn sạch, nước uống sạch, bảo đảm chất lượng, phù hợp với từng lứa tuổi của vật nuôi. Bổ sung vitamin, khoáng chất, men tiêu hóa cho vật nuôi để nâng cao sức đề kháng. Đối với heo con và gà con ở giai đoạn úm, nên sử dụng thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh để bảo đảm đủ dinh dưỡng, bố trí hệ thống đèn thắp sáng, bảo đảm đủ ấm. Trâu bò thả nuôi, bà con cần sớm đưa về nuôi nhốt trong gia trại, chuồng trại, đề phòng mưa lạnh, rét đậm kéo dài. Với đàn vật nuôi đủ lớn nên xuất bán sớm, hạn chế khả năng rủi ro do bão lụt. Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Bình Định cũng khuyến cáo người chăn nuôi cũng cần chủ động dự trữ nguồn thức ăn cho gia súc gia cầm, bảo đảm đầy đủ trong mùa mưa bão lạnh giá. Chẳng hạn với trâu bò, cần dự trữ thức ăn xanh có thể phơi khô, ủ chua, rơm rạ, cỏ khô, thân bắp. Đối với heo gia cầm thì dự trữ thức ăn tinh và trong thức ăn thành phần phải đầy đủ các chất dinh dưỡng phù hợp với từng giai đoạn phát triển. Thức ăn dự trữ cần bảo quản ở những nơi khô ráo để tránh ẩm mốc. Bên cạnh đó, vật nuôi cần được tiêm phòng đầy đủ các loại vaccine theo đúng lịch trình phòng bệnh để tăng khả năng miễn dịch cho vật nuôi. Thường xuyên theo dõi kiểm tra thể trạng đàn vật nuôi. Khi phát hiện những biểu hiện bất thường trên đàn vật nuôi như uể oải, ủ rũ, ăn ít, bỏ ăn, tình trạng sức khỏe đàn gia súc gia cầm khác thường thì cách ly kịp thời để chăm sóc điều trị. Ngoài ra, Chi cục Chăn nuôi và Thú y cũng đã chủ động tham mưu Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành văn bản đề nghị các địa phương chỉ đạo triển khai đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch bệnh đói rét cho đàn vật nuôi trong mùa mưa bão giá lạnh, giao trách nhiệm cho nhân viên thú y cấp xã và trưởng thôn tăng cường kiểm tra giám sát dịch bệnh gia súc gia cầm thuộc địa bàn, nhất là bệnh cúm gia cầm, lở mồm long móng gia súc, viêm da nổi cục trâu bò và dịch tả heo châu Phi. Phát hiện sớm và báo cáo nhanh tình hình dịch bệnh để được phối hợp bao vây, xử lý, dập tắt kịp thời, kiên quyết không để dịch lây lan ra diện rộng. Thưa bà con và các bạn, đề tài nghiên cứu đề xuất giải pháp xử lý nước thải chăn nuôi heo quy mô nhỏ từ 50 đến 100 con chi phí thấp đã và đang được triển khai thực hiện tại một số địa phương trong tỉnh. Theo đó, người chăn nuôi heo theo diện nông hộ tham gia đề tài được hướng dẫn, hỗ trợ các biện pháp xử lý nước thải tiên tiến, bước đầu đạt hiệu quả trong giảm mùi hôi, góp phần bảo vệ môi trường. Bài trong phần thời gian còn lại của chương mục hôm nay, thông tin cụ thể hơn xung quanh giải pháp xử lý nước thải cho hộ chăn nuôi theo quy mô nhỏ. Mời bà con và các bạn cùng nghe.
Thưa bà con và các bạn, từ tháng 12 năm ngoái đến nay, Trường Đại học Văn Lang Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với các sở ngành liên quan và chính quyền một số địa phương trong tỉnh Bình Định thực hiện đề tài nghiên cứu đề xuất giải pháp xử lý nước thải chăn nuôi heo quy mô nhỏ từ 50 đến 100 con, chi phí thấp. Nhóm thực hiện đề tài tập trung đánh giá thực trạng chăn nuôi heo trên địa bàn tỉnh thông qua khảo sát, điều tra thông tin về hoạt động chăn nuôi, các phương án xử lý chất thải chăn nuôi. Qua đó, nhóm thực hiện đề tài phân tích và đánh giá chất lượng môi trường xung quanh tại các hộ chăn nuôi heo quy mô nhỏ trên địa bàn tỉnh, đề xuất giải pháp giảm thiểu nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải chăn nuôi heo. Ngoài ra, lựa chọn một số hộ chăn nuôi heo quy mô nhỏ thực hiện thí điểm các mô hình xử lý nước thải như xử lý bằng phương pháp sinh học đơn giản, bằng hầm biogas kết hợp phương pháp lắng, xử lý bằng công nghệ sinh học, kỵ khí, hiếu khí, kết hợp ủ phân hữu cơ compost, xử lý bằng công nghệ wetland và bằng công nghệ lọc sinh học tuần hoàn. Theo tiến sĩ Nguyễn Thúy Lan Chi, trường Đại học Văn Lang, chủ nhiệm đề tài, chuồng trại chăn nuôi ở nông hộ có quy mô nhỏ từ 50 đến 100 con, chủ yếu là loại chuồng đơn giản, chưa được đầu tư đúng mức, gây khó khăn cho công tác vệ sinh, xử lý chất thải. Mặt khác, tỷ lệ cơ sở chăn nuôi có khu xử lý chất thải còn thấp, với phương thức xử lý thô sơ chủ yếu là ủ phân tươi và phân lỏng xử lý bằng hầm biogas. Những thông số ô nhiễm sau, các công đoạn xử lý có giảm, nhưng vẫn cao hơn so với tiêu chuẩn xả thải, ảnh hưởng không nhỏ đến môi trường xung quanh. Trước thực trạng này, đề tài nghiên cứu đề xuất giải pháp xử lý nước thải chăn nuôi heo quy mô nhỏ từ 50 đến 100 con, chi phí thấp, được xây dựng nhằm giúp các hộ chăn nuôi heo nắm được biện pháp kiểm soát ô nhiễm trong quá trình chăn nuôi, đảm bảo chất thải được kiểm soát và giảm thiểu tại nguồn, mang lại lợi ích kinh tế cho gia đình. Gia đình ông Nguyễn Văn Bình ở đội 9 thôn Phú Thuận, xã Ân Đức, huyện Hoài Ân thường xuyên nuôi từ 100 đến 150 con heo gồm heo nái và heo thịt, được chọn thí điểm xây dựng mô hình xử lý nước thải chăn nuôi bằng phương pháp sinh học đơn giản. Phương pháp này thực hiện việc tách cặn chất thải thông qua hệ thống bể lắng kết hợp với hầm biogas. Ngoài ra, nước và chất thải còn được xử lý qua hệ thống máy bơm lọc sinh học, bơm hồ thu, máy thổi khí. Chất thải sau khi tách nước được ủ làm phân vi sinh để bón cho cây trồng rất hiệu quả. Ông Bình cho biết, áp dụng mô hình này, mùi hôi phát sinh từ quá trình chăn nuôi heo gần như không còn. Nước thải sau khi xử lý cũng không còn ô nhiễm như trước kia. Gần một năm nay, hàng xóm ở gần nhà tôi không còn phàn nàn về mùi hôi nữa. Còn hộ ông Nguyễn Văn Kỳ ở thôn Phú Thuận, xã Ân Đức, được chọn thí điểm xây dựng mô hình xử lý nước thải chăn nuôi heo bằng công nghệ wetland. Mô hình này tương tự như mô hình xử lý bằng phương pháp sinh học đơn giản, chỉ khác ở việc nước thải sau khi qua các công đoạn xử lý được cho vào hệ thống bạc ni lông để trồng cây thủy canh như môn, bèo, rau muống, làm thức ăn bổ sung cho heo. Từ đầu năm 2023 đến nay, sau khi áp dụng mô hình xử lý nước thải mới này, dù trong chuồng của gia đình ông Kỳ lúc nào cũng hơn 100 con heo, nhưng không hề phát sinh mùi hôi. Nếu không vào bên trong vườn nhà ông Kỳ và nhìn thấy chuồng thì rất khó biết gia đình ông có chăn nuôi heo. Tiến sĩ Nguyễn Việt Cường, Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ Môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường Bình Định nhìn nhận. Các biện pháp có tính khả thi cao được ưu tiên áp dụng tại các hộ chăn nuôi heo quy mô nhỏ từ 50 đến 100 con là tách phân khô, thay thế máng ăn, vòi uống, dùng vòi phun nước áp lực cao để rửa chuồng, tách riêng nước tắm giải nhiệt, nước rửa khu vực khử trùng không lẫn tạp thải. Các giải pháp này thực sự cần thiết và mang lại lợi ích lớn không chỉ cho hộ dân, môi trường xung quanh mà còn về sức khỏe cộng đồng, bởi mùi hôi giảm gần như tối đa và lượng nước thải sau khi xử lý xả ra môi trường đảm bảo tiêu chuẩn cho phép, không gây ô nhiễm môi trường. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục Nông nghiệp và Nông thôn. Cảm ơn bà con nông dân và các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.